Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 12 tháng 9 năm 2016, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên gây thêm áp lực cho Trung Quốc.
Trung Quốc đã ngay 미국이 아프가니스탄이라든가 이라크와 같은 나라에
Giáo sư Woo Sung Kyung ở Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải cho rằng Trung Quốc đang ngày càng lo ngại những vụ thử hạt nhân và phi đạn không bị kiểm soát của Bắc Triều Tiên có thể khiêu khích một phản ứng quân sự vào một thời điểm nào đó. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin lát nữa đây. Còn bây giờ An Tôn sẽ giới thiệu các tin quốc tế nổi bật khác.
Ông Donald Trump chúc bà Clinton sớm khỏe lại. 133 người chết vì lũ lụt ở Bắc Hàn, lực lượng Afghanistan tiêu diệt hai kẻ đánh bom tự sát. Đánh bom xe làm 48 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh, tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam qua phần trình bày của Linh Đan.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức bắt đầu chuyến công du Trung Quốc, trong khi có ý kiến cho rằng hai nước không bao giờ có chuyện xây dựng lòng tin với nhau. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam rời thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây hôm nay 12 tháng 9 để tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia đông dân nhất thế giới, theo lời mời của người đồng nhiệm Lý Khắc Cường. Theo dự kiến, ngoài cuộc gặp với người đứng đầu nội các nước chủ nhà, ông Phúc dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di nhận định về chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trên cương vị thủ tướng của nhà lãnh đạo Việt Nam.
Trung Quốc nói trước thì rõ ràng là anh Trung Quốc anh thấy anh không thể căng với Việt Nam được nữa, phải dịu rơi. Nếu Việt Nam mà chủ động trước thì cũng ở trong tình trạng ngược lại như vậy. Trong chuyến này, ai mời trước, ai cũng đề xuất luôn đề xuất là có ý nghĩa đấy. Hai bên bây giờ tiếp tục căng như vậy là cũng chẳng có lợi cho hai bên mà.
Ông Phúc tới tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc hôm 10 tháng 9 để tham dự các hội chợ thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao Việt Nam sau Đại hội Đảng hồi đầu năm diễn ra một ngày trước khi Nga và Trung Quốc tổ chức tập trận trên Biển Đông. Ông Di nhận định tiếp rằng quan hệ Việt-Trung không phải là nhân tố quan trọng và không có sức nặng để tác động tới quan hệ Trung-Nga. Cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Việt Nam nói thêm rằng rõ ràng là thực lực của Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn, cho nên muốn làm gì ở Biển Đông thì Trung Quốc không thể không tính tới Việt Nam. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng hai nước đang đứng trước rất nhiều cơ hội và cả một số vấn đề cần phải giải quyết.
Hiện nay vấn đề giải quyết thì cũng rất nhiều, là làm thế nào để đi sâu cái hợp tác đó, làm sao thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định và thiết thực hiệu quả. Tuy nhiên là hai nước cũng tồn tại những cái quan điểm lập trường khác nhau về vấn đề Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội để hai bên trao đổi sâu hơn về cái lập trường của hai bên, để hiểu rõ hơn những cái lập trường của hai bên. Và tìm cái biện pháp để giải quyết. Tôi nghĩ là hai nước tiếp tục xây dựng, củng cố cái lòng tin hơn nữa. Thì cần phải xây dựng tốt hơn cái tin tưởng giữa hai nước.
Đưa tin về chuyến thăm của ông Phúc, tờ Hoàn Cầu Thời báo vốn từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Việt Nam, dẫn lời các nhà quan sát nói rằng dù quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp ở Biển Đông vẫn sẽ là một vấn đề trong quan hệ giữa hai nước. Hồi tháng 8, Việt Nam kêu gọi không đe dọa sử dụng vũ lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho chiến tranh trên biển. Theo các nhà quan sát, chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam cho thấy hai nước láng giềng cộng sản đang tìm cách khôi phục lòng tin, nhưng ông Dương Danh Di không nghĩ như vậy, cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam nói tiếp.
Không có cái chuyện tái xây dựng lòng tin đâu. Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều thắc mắc lâu dài về ý đồ Trung Quốc muốn bá chiếm Biển Đông của Việt Nam là cái ý đồ bất hiến của họ. Và Việt Nam thì cũng quyết tâm giữ, cho nên là không có bao giờ có cái chuyện mà xây dựng lòng tin với nhau. Chỉ có cái là cố gắng giữ gìn để mà không để xảy ra chiến tranh, không để lấy nhau nữa thôi.
Cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói rằng ông sẽ cùng phía Trung Quốc đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới, cũng như tìm cách cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển. kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế. Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 15 tháng 9.
Việt Nam bắt tàu xả chất thải nguy hiểm xuống biển Nghệ An. Việt Nam vừa bắt giữ một chiếc tàu lớn đang đổ chất thải nghi từ cảng Nghi Sơn xuống biển Nghệ An. Báo Người Lao Động ngày hôm nay trích nguồn tin từ đồn biên phòng Quỳnh Phương thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết hiện chiếc tàu xả thải đang bị tạm giữ sau khi bị bắt quả tang đang đổ chất thải được cho là nguy hiểm xuống khu vực biển Đồng Hồi, xã Quỳnh Lập của tỉnh Nghệ An. Khi bị bắt, chiếc tàu mang biển số LA-03266 đã xả hết 10 khoang chất thải xuống biển, chỉ còn 2 khoang chưa xả. Tin cho hay chất thải dạng bùn đất được nghi là chất thải được mang ra từ cảng gang thép Nghi Sơn để đem đổ xuống biển. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết cảng Nghi Sơn có hợp đồng nạo vét với công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành và số chất thải trên là bùn đất nạo vét luồn lạch của cảng này. Cũng theo VOV, công ty Hiệp Thành cho biết Ủy ban tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho đổ chất thải tại 7 vị trí của biển Thanh Hóa và việc chiếc tàu trên đem đổ chất thải xuống biển Nghệ An là trái phép. Thuyền trưởng của chiếc tàu khai nhận mỗi ngày đổ xuống biển khoảng 200 tấn chất thải. Vụ bắt giữ tàu xả thải diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa môi trường biển do hệ thống xả thải của nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh gây ra, khiến hải sản chết hàng loạt, nhiều khu vực biển bị nhiễm độc và nhiều cư dân địa phương bị mất nguồn sinh kế cho tới nay. Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An, người đã công khai kêu gọi đóng cửa nhà máy Formosa, nhận định với VOA về hiện tượng ô nhiễm môi trường hàng loạt hiện đang diễn ra tại Việt Nam.
Cái điều này thì tôi nhận định rằng đây quả thật có một cái bàn tay để không chỉ về vấn đề môi trường Việt Nam mà còn là vấn đề này có liên quan đến vấn đề chủ quyền của đất nước.
Theo Linh mục Đặng Hữu Nam, việc nhà nước Việt Nam đòi Formosa bồi thường 500 triệu là không thấm tháp gì so với những thiệt hại to lớn đã gây ra tại Việt Nam.
Cái sự thiệt hại mà chúng ta cũng biết là theo các nhà khoa học thì cái biển của Việt Nam của chúng ta nếu để trở lại như trước đây thì chắc chắn là phải dừng ngay mọi hoạt động có thể ô nhiễm trên cái biển mà phải đầu tư rất là nhiều tiền của và có thể từ 50 đến 70 năm cải tạo môi trường. Thì đó là một con số quá lớn nếu so với con số 500 triệu đô.
Linh mục Đặng Hữu Nam nói, theo luật pháp Việt Nam, ngoài việc bồi thường thỏa đáng, công ty Formosa Hà Tĩnh còn phải bị truy tố về trách nhiệm hình sự vì đã gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trở lại với vụ bắt giữ tàu xả thải, báo Dân Trí trích lời ông Bạch Hưng Cử, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An cho biết, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường lấy mẫu chất thải để gửi đi kiểm định. Việt Nam tuyên án 36 cựu viên chức Ngân hàng Xây dựng. Việt Nam vừa tuyên án tù đối với 36 cựu viên chức, trong đó có cả cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng, viết tắt là VNCB, về tội đánh cắp 9.000 tỷ đồng, khoảng hơn 400 triệu đô la. Số tiền đánh cắp được cho là lớn nhất trong các vụ bê bối gần đây trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Theo hãng tin AFP, các cựu viên chức ngân hàng của các cổ phần Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã bí mật rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của các khách hàng, sử dụng số tiền này để cho vay hoặc gửi vào tài khoản cá nhân. Cụ thể, cựu chủ tịch VNCB Phạm Công Danh trong thời gian tại chức đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để mua 900 trái phiếu do tập đoàn Thiên Thanh phát hành, sau đó chuyển sang sử dụng cá nhân, theo VN Express. Sau đó, giới chức ngân hàng này tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký các hợp đồng khống, thuê mặt bằng các công ty riêng của mình để lấy hơn 600 tỷ đồng. Ngoài ra, cựu chủ tịch của VNCB còn rút hơn 5.000 tỷ đồng qua các hợp đồng vay thế chấp nhưng không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Tổng cộng, cựu giới chức ngân hàng cùng với hơn 30 viên chức cùng ngành đã chiếm đoạt gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. VN Express dẫn tin từ tòa án cho biết vì lý do số tiền có khả năng thu hồi là cao, tức là khoảng 6.000 tỷ đồng, cùng với sự thành khẩn khai báo của bị cáo, nên hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ mức án cho ông Danh còn 30 năm tù. 35 bị cáo khác chịu mức án từ 3 tháng đến 20 năm tù giam. Lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam gần đây bị tai tiếng bởi một loạt các vụ bê bối, cùng với việc bắt giữ nhiều nhân vật cao cấp trong giới doanh nhân giàu có và các quan chức điều hành về các cáo buộc tham nhũng, tham ô và thiếu năng lực. Hồi đầu năm nay, 3 cựu quan chức ngân hàng và 6 quan chức chứng khoán của Việt Nam đã bị bắt giữ trong một vụ gian lận trị giá lên đến hàng triệu đô la tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 7 năm ngoái, cựu chủ tịch của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petro Việt Nam cũng bị bắt giữ vì cáo buộc sai phạm, dẫn đến thất thoát 38 triệu đô la tiền đầu tư của ngân hàng Ocean Bank. Việt Nam cấm điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản thông báo cấm sạc pin và gửi điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trên chuyến bay. Lệnh cấm bắt đầu được áp dụng từ ngày hôm qua, 11 tháng 9. Báo Người Lao Động cho hay, nhân viên hàng không cũng đã gửi thông báo đến tất cả hành khách về việc không nhận vận chuyển điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi, cũng như không cho phép hành khách sạc pin loại điện thoại này từ cổng USB được trang bị trên ghế ngồi của một số loại máy bay. Thông báo cũng sẽ được nhắc lại khi hành khách làm thủ tục tại sân bay và trên máy bay trước chuyến bay. Cũng theo báo Người Lao Động, hành khách sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 7 có thể mang theo điện thoại lên máy bay nhưng không được bật nguồn và không được cắm vào thiết bị sạc trong suốt chuyến bay. Quy định của Cục Hàng không Việt Nam được đưa ra sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ hôm 8 tháng 9 ra khuyến cáo về lỗi pin của điện thoại Samsung Galaxy Note 7 có thể gây ra cháy nổ trong lúc sử dụng hoặc trong khi sạc pin. Trước đó, hãng hàng không Singapore Airlines và một số hãng hàng không Úc cũng cấm hành khách sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết tắt là PSEPHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 5 và cũng là lớn nhất từ trước tới nay, các quan chức Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết Bắc Hàn đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân khác và có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Mời quý vị theo dõi Châu Lan trình bày tường thuật chi tiết của thông tín viên Victor Bitty.
Chính quyền của ông Kim Jong-un cũng tuyên bố đã làm chủ được khả năng lắp đầu đạn lên trên một tên lửa đạn đạo. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết như vậy tại một cuộc họp báo hôm nay và nói thêm rằng điều đó dựa trên các thông tin tình báo của cả Mỹ và Nam Hàn. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn các nguồn tin của chính phủ đưa tin rằng có các dấu hiệu cho thấy miền Bắc đã hoàn thành việc chuẩn bị cho vụ thử nghiệm tại một đường hầm chưa từng được sử dụng tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Bunjiri. Theo Reuters, hãng tin này không cho biết cụ thể các hoạt động đó là gì. Tổng thống Obama tuần trước lên án vụ thử hôm 9 tháng 9, coi đó là một mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh khu vực, cũng như tới hòa bình và ổn định quốc tế. Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia trang bị hạt nhân. Đặc sứ về Bắc Hàn của Tổng thống Mỹ, ông Sung Kim, hiện đang ở Seoul sau khi gặp gỡ các quan chức Nhật Bản hôm 11 tháng 9. Ông Kim phát biểu,
North Korea continues to present a growing threat to the region, to our allies and to ourselves.
Bắc Hàn tiếp tục cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng đối với khu vực, đối với các đồng minh của chúng tôi và đối với bản thân chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để chống lại mối đe dọa đó. Ngoài các hành động của Hội đồng Bảo an, cả Mỹ và Nhật Bản cùng với Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các biện pháp đơn phương, song phương, cũng như hợp tác ba bên để đối phó lại với thái độ khiêu khích, không thể chấp nhận được của Bắc Hàn.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần trước lên án vụ thử nghiệm mới nhất của Bình Nhưỡng và các nước như Mỹ, Anh và Pháp thúc giục cơ quan này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.
But it is disconcerting that they do seem to be making significant progress in terms of upgrading their program. And then when you couple this with the
Ông Choi Stangaron thuộc Viện Kinh tế Triều Tiên ở Seoul nói với VOA rằng cuộc thử nghiệm hôm thứ Sáu tuần trước là lớn nhất từ trước tới nay và cho thấy sự tiến bộ rõ ràng của Bắc Hàn. Trong khi đó, do điều kiện thời tiết xấu, Hoa Kỳ hôm 12 tháng 9 đã hoãn đưa máy bay ném bom siêu âm từ Guam tới Hàn Quốc để chứng tỏ cam kết phòng thủ của Mỹ đối với Seoul. Tin cho hay, chuyến bay đã được dời sang ngày 13 tháng 9. Trung Quốc tìm cách lảng tránh chỉ trích của Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về chương trình hạt nhân của miền Bắc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 12 tháng 9 nhấn mạnh rằng Trung Quốc không thể thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và thúc giục Hoa Kỳ ký hiệp ước hòa bình với Bắc Hàn.
Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh đã đáp lại vụ thử hạt nhân thứ năm mà Bắc Triều Tiên thực hiện vào thứ Sáu tuần trước bằng lời kêu gọi áp đặt những biện pháp trừng phạt mới, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục gửi đi những tín hiệu mập mờ về việc liệu nước này có hỗ trợ bất kỳ hành động trừng phạt nữa hay không đối với nước đồng minh truyền thống của mình. Thông tấn viên Brian Patton tường trình từ Seoul, Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm thứ Hai 12 tháng 9 với những nhà lãnh đạo thuộc đảng đương quyền của bà là đảng Saenuri và hai đảng đối lập chính là đảng Minju và đảng Nhân dân để kêu gọi sự đoàn kết đáp lại mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ, Nhật Bản và các nước khác để thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gia tăng những biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Những biện pháp mới này có thể bổ sung vào danh sách những mặt hàng xuất khẩu bị cấm và mở rộng số lượng những cá nhân và thực thể của Bắc Triều Tiên có tên trong danh sách đen vì có liên hệ tới những chương trình quân sự và vũ khí của Bắc Triều Tiên. Ông Sung Kim, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Bắc Triều Tiên, nói rằng Washington và các nước đồng minh trong khu vực cũng đang cân nhắc áp đặt thêm những biện pháp chế tài đơn phương. Tuy nhiên, thông tấn xã nhà nước KCNA của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật gọi nỗ lực áp đặt những chế tài mới do Mỹ dẫn đầu là vô nghĩa và hết sức nực cười. Bất chấp vòng chế tài mới nhất của quốc tế áp đặt hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên đã tăng tốc những nỗ lực phát triển vũ khí của mình, tiến hành 2 vụ thử nghiệm hạt nhân trong năm nay, cũng như thực hiện 21 vụ thử nghiệm phi đạn, bao gồm 1 phi đạn tầm xa vào tháng 2 và nâng cao năng lực phóng phi đạn từ tàu ngầm của họ. Trong khi những biện pháp hạn chế nhắm vào Bắc Triều Tiên đã gây ra một số tác động kinh tế trong lĩnh vực thương mại, vận tải và tài chính, song những tác động này được cho là đã được giảm bớt thông qua những giao dịch chợ đen, sự hội nhập với những công ty nước ngoài và việc Trung Quốc chủ trương thi hành chế tài một cách lơi lỏng. Sự hợp tác của Bắc Kinh về vấn đề chế tài được coi là trọng yếu bởi vì 90% thương mại của Bắc Triều Tiên đi vào hoặc đi qua Trung Quốc. Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc gây áp lực nhiều hơn lên Bắc Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình hạt nhân nhằm đổi lấy viện trợ về kinh tế và những bảo đảm về an ninh. Dù Bắc Kinh đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngưng thực hiện thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào nữa, nhà phân tích Đông Bắc Á Daniel Pinkston của Đại học Troy tại Seoul, Hàn Quốc cho biết, thậm chí bây giờ Trung Quốc vẫn miễn cưỡng áp đặt những biện pháp mà có thể gây ra sự bất ổn trong khu vực hoặc đưa tới sự sụp đổ của chính quyền Kim Jong-un. Ông Pinkston nói, ông nghĩ rằng Trung Quốc vẫn sẽ giữ nguyên phao cứu sinh cho Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai nói rằng, chế tài không thôi không thể giải quyết được vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên và rằng hành động đơn phương chỉ có thể dẫn tới ngõ cụt. Nhưng Bắc Kinh cũng đang ngày càng khó chịu hơn với Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho, trước đây là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này, đến Bắc Kinh hôm thứ Hai và được nhìn thấy đi vào đại sứ quán của nước này, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin. Giáo sư Wu Su-kun ở Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải nói rằng Trung Quốc đang ngày càng lo ngại rằng những vụ thử hạt nhân và phi đạn không bị kiểm soát của Bắc Triều Tiên có thể khiêu khích một phản ứng quân sự vào một thời điểm nào đó.
Trung Quốc đã Mỹ, Afghanistan이라든가 Iraq 같은 나라에 대해서
ông nói Trung Quốc biết rõ rằng Mỹ từng thực hiện những hành động quân sự độc lập nhắm vào Afghanistan và Iraq, vì Mỹ nhận định rằng những nước này có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ trong quá khứ. Bắc Triều Tiên trước đó trong năm nay đã đe dọa thực hiện những vụ tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào Mỹ vì Mỹ tiến hành những cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống Mỹ, cuối tuần trước nói rằng bà sẽ tìm cách áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhưng cũng để ngỏ khả năng tái khởi động những cuộc đàm phán quốc tế với Bắc Triều Tiên nếu bà đắc cử. Còn ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa, không nói ông sẽ làm gì để kiềm chế Bắc Triều Tiên, nhưng người quản lý chiến dịch của ông Kellyanne Conway nói rằng nếu ông Trump đắc cử, thì Bắc Triều Tiên sẽ biết rằng Mỹ không giỡn chơi. Ông Trump cũng từng phát biểu rằng ông có thể ủng hộ việc cho phép Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình để phòng vệ trước một nước Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, một cơ quan Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai, 12 tháng 9 cho biết lũ lụt do mưa lớn ở Bắc Triều Tiên đã giết chết ít nhất 133 người, làm cho 395 người khác mất tích và 107.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở tỉnh cực Bắc của đất nước. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết hơn 35.000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 69% trong số đó bị phá hủy hoàn toàn. Văn phòng cho biết thêm là 8.700 trường học và các công trình công cộng đã bị hư hại. Văn phòng nói một vùng đất nông nghiệp rộng lớn đã bị ngập và ít nhất 140.000 người cần trợ giúp khẩn cấp. OCHA cho biết một nhóm gồm các quan chức cùng các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, Hội chữ thập đỏ quốc tế và Hội chữ thập đỏ Bắc Hàn đã đến thăm một số nơi của vùng bị lũ lụt hồi tuần trước để đánh giá nhu cầu.
Trong khi đó, thưa quý vị, trong một bài xã luận có tựa đề Bình Nhưỡng thay đổi tình thế ở Biển Đông, tờ Gulf News cho rằng vụ thử nghiệm hạt nhân tuần trước của Bắc Hàn có thể đặt nhiều nước vào tình thế phải lựa chọn có theo chân ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không. Tờ báo xuất bản tại Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho rằng so với Biển Đông, vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng hơn nhiều cần phải xử lý trong khu vực. Tờ báo Ả Rập viết xin trích, Bắc Kinh hiện là cường quốc duy nhất ở khu vực có khả năng thay đổi lập trường của Kim Jong-un và các tướng lĩnh ở Bình Nhưỡng, cũng như làm thay đổi lập trường của nhà độc tài trẻ tuổi về sự đùa giỡn nguy hiểm đối với kho nguyên tử. Tờ báo viết tiếp, hiện có ranh giới mong manh cho những nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông dựa vào Bắc Kinh để chống lại Bình Nhưỡng hay hoàn toàn bác bỏ việc mở rộng chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Bắc Hàn thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 5 và cũng là lớn nhất trong nhiều năm cuối tuần trước. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Hà Nội hôm 10 tháng 9 bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ 2 trong năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên tiếng một ngày sau khi truyền thông Bắc Hàn xác nhận vụ mà Nam Hàn tin là vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay của nước láng giềng. Ông Bình nói tiếp xin trích, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này. Người phát ngôn này cho rằng vụ thử vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục với các tin thế giới khác, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton sẽ không vận động ở bang miền Tây California hôm thứ Hai 12 tháng 9 hoặc hôm thứ Ba sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi. Phát ngôn viên nói vào tối Chủ nhật là bà sẽ không thực hiện chuyến đi đã lên kế hoạch từ trước, mà dự kiến sẽ bao gồm hoạt động gây quỹ và bài phát biểu về kinh tế. Ban vận động của bà Clinton cho biết bác sĩ đã khám cho bà hôm thứ Sáu vì bà bị ho kéo dài và khi đó bác sĩ đã nói bà bị viêm phổi. Các bác sĩ đã cấp thuốc kháng sinh và khuyên bà nên nghỉ ngơi và thay đổi lịch trình. Đối thủ của bà ở bên Đảng Cộng Hòa, đại gia bất động sản Donald Trump, nói với Fox News rằng ông hy vọng bà Clinton sớm khỏe lại. Ông Trump nói ông dự định công bố kết quả khám sức khỏe mà ông đã thực hiện trong tuần qua với những con số rất cụ thể. Bà Clinton 68 tuổi và ông Trump 70 tuổi là hai trong số những ứng cử viên nhiều tuổi nhất chạy đua tới chức Tổng thống Hoa Kỳ. Đến nay, họ chưa công bố hồ sơ đầy đủ về sức khỏe của họ. Giờ đây, một số nhà phân tích chính trị Mỹ đang kêu gọi cả hai ứng cử viên tiết lộ thêm các hồ sơ về chăm sóc sức khỏe của họ trong nhiều năm qua. Kết quả chẩn đoán viêm phổi đã không được công bố cho đến hôm Chủ nhật sau khi bà có vẻ không được khỏe tại lễ tưởng niệm 11 tháng 9 ở New York. Bà đã đột ngột rời khỏi sự kiện và một đoạn video cho thấy bà đã được một số người giúp trước khi bà loạng choạng ở vỉa hè rồi lên ô tô. Bác sĩ của bà Clinton sau đó cho biết bà đã bị quá nóng và mất nước nhưng đã phục hồi tốt. Nữ ứng cử viên 68 tuổi sau đó đã xuất hiện tại căn hộ của con gái là Chelsea. Tại đó bà đã vẫy tay với những người ủng hộ. Khi xe lăn bánh, bà Clinton nói, "Tôi cảm thấy rất tuyệt, hôm nay là một ngày đẹp trời ở New York." Các luật chống khủng bố mới sẽ được đưa ra Quốc hội Australia trong tuần này. Chúng sẽ cho phép nhà chức trách tiếp tục cầm giữ những kẻ khủng bố bị kết án sau khi chúng đã thụ án nếu chúng có nguy cơ đáng kể đối với cộng đồng. Các luật mới sẽ cho phép các cơ quan an ninh của Australia theo dõi các nghi phạm khủng bố từ 14 tuổi trở lên. Các luật này cũng gia tăng mức độ nghiêm ngặt của các lệnh kiểm soát, theo đó buộc các cá nhân tuân theo lệnh giới nghiêm và hạn chế việc họ tiếp xúc với những người khác. Những kẻ cực đoan nguy cơ cao bị kết án cũng có thể bị giam giữ vô thời hạn khi mãn hạn tù theo lệnh của tòa án theo các luật mới. Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan nói Australia phải tăng cường phòng thủ đối với chủ nghĩa cực đoan. Chính quyền Australia cho biết họ đã phá 10 kế hoạch khủng bố kể từ tháng 9 năm 2014. Các nước Ả Rập ở vùng Vịnh đã bày tỏ lo ngại về một dự luật được thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ, theo đó sẽ cho phép gia đình các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 kiện chính phủ Ả Rập Xê Út vì bị cáo buộc trợ giúp khủng bố. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 thành viên, trong đó Ả Rập Xê Út là một thành viên chủ chốt, cho biết luật đó trái với các nền tảng và các nguyên tắc về quan hệ giữa các quốc gia, đặc biệt là sự miễn trừ chủ quyền. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật hôm thứ Sáu, cho dù Tòa Bạch Ốc đe dọa sẽ phủ quyết dự luật. Thượng viện đã thông qua đạo luật công lý chống những kẻ bảo trợ khủng bố Rasta hồi tháng 5. Tòa Bạch Ốc phản đối luật này với mối lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu quan hệ của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út, làm cho công dân của Hoa Kỳ ở nước ngoài gặp rủi ro pháp lý và mở cửa cho các vụ kiện của nước ngoài chống lại Hoa Kỳ. Việc Tòa Bạch Ốc phủ quyết có thể bị vô hiệu hóa nếu có phiếu bầu từ ít nhất 2/3 thành viên của Hạ viện và Thượng viện. 15 trong số 19 tên không tặc tham gia các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 là công dân Ả Rập Xê Út, nhưng Riyadh đã phủ nhận những cáo buộc về việc họ có vai trò gì trong các cuộc tấn công hay có hỗ trợ hoặc có quan hệ với các nhóm khủng bố. Gần 2 triệu người Hồi giáo đã thực hiện nghi lễ cuối cùng của cuộc hành hương Hồi giáo Hajj, đó là ném đá tượng trưng vào ma quỷ ở Ả Rập Xê Út, vào lúc các tín đồ trên thế giới bắt đầu lễ Eid al-Adha. Nghi lễ diễn ra ở thung lũng Mina của Ả Rập Xê Út. Tại đó, người hành hương đi tới khu phức hợp lớn Jamarat có nhiều tầng để ném sỏi vào 3 cột lớn. Người Hồi giáo tin rằng ở đó ma quỷ đã cố gắng thuyết phục đấng tiên tri Ibrahim không tuân theo ý nguyện của Thượng Đế. Hơn 2.000 người đã bị chết trong một vụ dẫm đạp hỗn loạn hồi năm ngoái ở Mina. Lễ Hajj kéo dài 5 ngày là một loạt các nghi lễ có mục đích làm sạch linh hồn khỏi tội lỗi và thấm nhuần tinh thần bình đẳng và tình huynh đệ giữa những người Hồi giáo. Các quan chức Afghanistan cho biết các lực lượng an ninh hôm thứ Hai, 12 tháng 9, đã tiêu diệt 2 kẻ đánh bom tự sát có vũ trang, kết thúc một cuộc bao vây kéo dài 2 giờ tại một bệnh viện chính ở thành phố miền nam Kandahar. Vụ đọ súng cũng đã làm thiệt mạng một sĩ quan của cơ quan tình báo Afghanistan có tên là Tổng cục An ninh Quốc gia NDS. Cuộc bao vây bắt đầu sau khi 2 kẻ tấn công khoác trên người bom tự sát đã lao vào khu phức hợp của bệnh viện Mirwais ở Kandahar và nổ súng vào nhân viên bảo vệ ở đó, theo lời các nhân chứng và các quan chức. Cuộc tấn công diễn ra ngay trước khi thống đốc tỉnh đến thăm bệnh viện và thăm hỏi sức khỏe của các bệnh nhân nhân ngày lễ Eid. Phát ngôn viên của ông Samin Khapawak cho VOA biết như vậy. Ông nói rằng các bệnh nhân và người chăm sóc cũng như nhân viên bệnh viện đều an toàn. chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm, mặc dù có những nghi ngờ về Taliban vì Kandahar được biết là nơi đã khởi phát cuộc nổi dậy Hồi giáo. Các cảnh sát ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một vụ đánh bom xe hôm thứ Hai ở thành phố Van đã làm bị thương ít nhất 48 người. Vụ nổ xảy ra tại một địa điểm nằm giữa các văn phòng địa phương của đảng AKP cầm quyền và văn phòng của thống đốc. Hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm về vụ này. Vụ nổ xảy ra một ngày sau khi chính phủ bãi nhiệm 28 thị trưởng ở vùng Đông Nam có chủ yếu là người Kurd sinh sống, với cáo buộc là các thị trưởng đó có quan hệ với đảng công nhân Kurdistan bị cấm. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai phát biểu là các quan chức đó lẽ ra đã phải bị bãi nhiệm từ lâu. Thỏa thuận mới nhất nhằm ngừng chiến ở Syria có hiệu lực hôm thứ Hai 12 tháng 9 vào lúc mặt trời lặn. Tại thời điểm đó, theo thỏa thuận do Hoa Kỳ và Nga công bố, cả chính phủ Syria và phiến quân phải dừng các cuộc chiến chống lại nhau. Các lực lượng Syria cũng sẽ phải dừng các cuộc không kích vào nhóm chiến binh mặt trận Nusra. Mỹ nói rằng những cuộc không kích đó thực ra là nhắm mục tiêu vào các chiến binh đối lập và là nguyên nhân chính gây ra thương vong đối với dân thường. Giống như hầu hết các nỗ lực ngừng bắn trước đó, lệnh ngừng bắn này bắt đầu với một khoảng thời gian ngắn là 48 giờ. Nó có thể được gia hạn, và nếu nó tồn tại được một tuần, sau đó Mỹ và Nga sẽ thực hiện một nỗ lực chung để nhắm mục tiêu vào các chiến binh Nusra, cũng như những kẻ thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Thỏa thuận này cũng kêu gọi về việc đưa thực phẩm và viện trợ y tế đang rất cần thiết đến những nơi như Aleppo đã gặp khủng hoảng nhân đạo do cuộc chiến kéo dài 5 năm của Syria. Các thỏa thuận ngừng bắn trước đó giảm bạo lực, nhưng trong mọi trường hợp trước đó, cuối cùng các lệnh ngừng bắn đều trở nên mất tác dụng khi chính phủ và phiến quân cáo buộc lẫn nhau về các vi phạm. Quá khứ như vậy đã tạo ra sự hoài nghi về thỏa thuận mới, nhưng cho đến nay, chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad nói họ sẽ tuân thủ. Nhóm chiến binh Hezbollah cũng nói như vậy. Nhóm Hezbollah là nhóm đã chiến đấu cùng với lực lượng của ông Bashar al-Assad và đồng minh của ông là Iran. Các nhóm đối lập Syria cũng cho biết họ hoan nghênh thỏa thuận này. Theo các nhà nghiên cứu, việc công chúng mất lòng tin vào vaccine đang gây ra các đợt dịch như dịch sởi chẳng hạn. Các nhà khoa học của Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London thuộc Imperial College London và Trường Y tế công Saw Swee Hock ở Singapore đã khảo sát với 66.000 người ở 67 quốc gia để tìm hiểu xem họ có coi vaccine là quan trọng, an toàn, hiệu quả và phù hợp với đức tin tôn giáo của họ hay không. Người dân ở khu vực Đông Nam Á thể hiện mức độ tin tưởng cao nhất đối với vaccine và châu Phi đứng thứ hai. Châu Âu thể hiện mức độ tin tưởng thấp nhất, đi đầu là Pháp, nơi có đến 41% nghi ngờ về sự an toàn của vaccine. Bác sĩ Heidi Larson thuộc Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London cho biết những bài báo được nhiều người đọc ở Pháp viết về nỗi sợ hãi vaccine đã làm sứt mẻ niềm tin. Bác sĩ Larson sợ rằng sự mất lòng tin đó sẽ dẫn đến những hậu quả. Bác sĩ này nói, chúng ta sẽ thấy có một số chủng cúm nguy hiểm chết người, và nếu chúng ta tuân thủ kém đối với một vaccine chống đại dịch trong tương lai, tôi sẽ rất lo lắng về điều đó. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng sự suy giảm lòng tin có thể dẫn đến việc người ta từ chối tiêm hoặc uống vaccine, do đó có thể gây bùng phát bệnh dịch. Nhưng cuộc nghiên cứu cho thấy mức độ ủng hộ cao toàn cầu đối với việc tiêm hoặc uống vaccine ở trong trẻ em để chống bệnh tật.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe câu chuyện về một người Bắc Triều Tiên đào tị của thông tín viên Steve Miller sau đây.
Lúc ở Bình Nhưỡng, ông Lee có một đời sống tương đối xa hoa, được học các lớp taekwondo cừ khôi, được học trường tốt và được ăn uống sung túc. Ông Lee kể lại, một hôm cha tôi về và bảo rằng cả nhà sẽ đi ra Bắc nghỉ phép. Ông còn nhớ cảm giác thích thú lúc ấy, một cậu bé được đi nghỉ hè xa thành phố. Thế nhưng, trên chuyến xe lửa ra khỏi Bình Nhưỡng, ông đã nhận ra có điều gì đó không ổn vì phải chuyển sang tàu khác. Chia sẻ với câu chuyện châu Á hàng tuần của đài VOA, ông Lee nói, chuyến tàu thứ hai thật tệ, rất hôi thối, không có ghế ngồi cho đàng hoàng và đông nghẹt. Có người lấy mền che mặt, có người lấy bao nhựa che mặt. Tôi tự hỏi chuyện gì đây? Tôi hỏi cha tôi, chuyện gì vậy bố? Chúng ta còn ở Bắc Triều Tiên không? Cha tôi trả lời, dĩ nhiên rồi. Đời sống tại Yongsan thật khó khăn và gia đình ông phải vất vả để sống còn. Sau một năm, cha ông lên đường đi Trung Quốc. Mẹ ông bảo ông rằng có lẽ cô của ông còn một ít thực phẩm cho họ và bà muốn tới nhà cô một mình. Đã mất cha, ông Lee không muốn mất thêm mẹ nữa. Suốt đêm ông ghì chặt tay mẹ. Tới sáng tôi mệt quá thiếp đi. Sau đó mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong chăn nhưng không có mẹ bên cạnh. Ông Lee rơi vào tuyệt vọng. Cả thế giới sụp đổ trong mắt ông. Không có cách nào kiếm sống. Ông phải ra đường cùng với những đứa trẻ khác lập băng đảng đi móc túi, ăn cắp đồ ăn hoặc dắt khách đi tìm gái làng chơi. Ông biết ăn cắp là xấu xa, nhưng ông nói, lần đầu thấy rất khó làm, nhưng lần thứ hai thấy dễ hơn, lần thứ ba càng dễ nữa, và rồi đến lần thứ tư, thứ năm thì đã thành nghề của tôi. Ông lăn lộn trên đường phố suốt 4 năm, đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, vì ở lâu một chỗ thì các tiểu thương sẽ biết mặt và khó trộm cắp được của họ.
Tháng 2 năm 2001, ông Lee trở về Gyeongsang, tới ga xe lửa. Trong lúc tìm xem có trộm được gì không, thì một người đàn ông lớn tuổi bước tới, nói với Lee rằng ông ấy biết Lee và muốn mang Lee về nhà. Sau khi hỏi ý kiến băng nhóm của mình, ông Lee đồng ý đi với người đàn ông kia, miễn là có bạn bè đi cùng. Người đàn ông đồng ý, ông ta không hề biết lúc đó Lee đã âm mưu sẽ ra tay cướp tài sản của ông ta. Ông Lee kể lại, bước vào nhà ông ấy tôi bắt đầu lùng sục, xem có gì quý giá để lấy không, vì chúng tôi định ăn cắp mọi thứ trong nhà ông. Rồi tôi phát hiện tấm ảnh cưới của mẹ tôi. Ông ấy chính là ông ngoại của tôi. Trước đó 4 năm, ông ngoại của Lee mất liên lạc với con gái mình. Các giới chức tại Bình Nhưỡng nói rằng cả gia đình con gái ông đã dời cư tới Gyeongsang. Thế là suốt 4 năm ròng, chủ nhật nào, ông cũng ra sân ga đi tìm con gái. Ông Lee bảo với đám bạn là không được lấy cắp thứ gì. Đám bạn bỏ đi, còn Lee thì ở lại nhà ông ngoại. Tháng 10 năm 2002, cha Lee nhờ một người tới nhà ông ngoại đưa Lee đào thoát sang Hàn Quốc. Và cuối cùng, ông được đoàn tụ với cha mình. Toàn bộ câu chuyện của ông Sung Yu Lee được viết trong cuốn sách nhan đề Every Falling Star sẽ được phát hành vào ngày 13 tháng 9 năm nay.
Và bây giờ là tường trình đặc biệt do thông tín viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, Úc.
Kính thưa quý thính giả, Australia đang trải qua giai đoạn tranh luận sôi nổi sau khi giới truyền thông chính mạch Úc Châu, đặc biệt là tổ hợp Fairfax Media và đài truyền thanh truyền hình ABC Australia, phát hiện và phân tích nhiều tặng khoản tài chánh mà công dân gốc Trung Hoa hoặc công dân Trung Quốc, trên căn bản cá nhân cũng như tổ chức, đoàn thể hoặc công ty kinh doanh đã biếu tặng các chính đảng và đôi khi các chính trị gia. Phân tích của giới truyền thông Úc Châu cho thấy rằng mục đích của những tặng khoản tài chánh rộng rãi là nhằm tạo ảnh hưởng thuận lợi cho Bắc Kinh, bao gồm cả lập trường của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp tại biển Hoa Nam, tức là biển Đông. Tất nhiên, trong bối cảnh trước và sau phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế, gọi tắt là PCA, trọng tâm của những cuộc vận động mà các nhóm người gốc Hoa hoặc công dân và tổ chức Trung Quốc tại Úc là tạo sức ép để Canberra thay đổi lập trường về cuộc tranh chấp Biển Đông. Lập trường thuần nhất của Australia dưới thời chính phủ liên đảng tự do quốc gia hiện nay cũng như dưới thời chính phủ lao động tiền nhiệm là vấn đề tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết bằng phương thức ngoại giao hòa bình theo luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cũng như Washington, Canberra tuyên bố rằng Australia có quyền lợi quốc gia tại Biển Đông về mặt tự do hàng hải và hàng không, và do đó, Hải quân và Không quân Úc thường xuyên tuần tra Biển Đông từ nhiều năm nay. Australia đã chính thức chống đối việc Bắc Kinh đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không, gọi tắt là ADIS, tại biển Hoa Đông, là nơi mà Bắc Kinh đang có tranh chấp với Tokyo và đã nhiều lần thúc giục Bắc Kinh không nên thiết lập một vùng ADIS tương tự tại Biển Đông, là nơi mà Trung Quốc, Đài Loan đang có tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Cùng với Nhật Bản và Hoa Kỳ, Australia đã bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo, thay đổi nguyên trạng và thiết lập các cơ sở quân sự tại Hoàng Sa và Trường Sa. Tại các diễn đàn quốc tế và gần đây nhất, vào đầu tháng 9 năm 2016, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc và tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Vientiane, thủ đô nước Lào, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã nhấn mạnh rằng Phán quyết PCA ngày 12 tháng 7 2016 có tính cách ràng buộc sau cùng và kêu gọi cả Bắc Kinh lẫn Manila nên tôn trọng. Theo phán quyết này, đường lưỡi bò chính đoạn mà Bắc Kinh xác quyết chủ quyền trên 80% Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Tất nhiên Bắc Kinh không hài lòng với Canberra vì Trung Quốc đã bác phán quyết của tòa PCA cũng như đã không công nhận thẩm quyền của tòa PCA trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc, cá biệt là Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận do Nhật Báo Nhân dân Bắc Kinh kiểm soát, đã từng đe dọa Canberra là Trung Quốc có thể sẽ phải cứu xét biện pháp trả đũa. Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Australia, trong khi Hoa Kỳ là đồng minh gần gũi nhất của Úc theo Hiệp định Hợp tác An ninh Quốc phòng ANZUS 1951. Quan điểm của Canberra là Australia có thể dung hòa quyền lợi chiến lược và quyền lợi kinh tế, và do đó không phải lựa chọn giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy vậy, Bắc Kinh có thể nghĩ khác, và tại Australia, những tổ chức, đoàn thể và công ty thương mại Trung Quốc có thể đã theo đuổi hy vọng khác biệt trên căn bản dài hạn là thay đổi tầm quan trọng giữa Canberra-Washington và Canberra-Bắc Kinh. Thế nhưng trong hiện tại, họ sử dụng tặng khoản tài chánh như một phần của quyền lực mềm trong nỗ lực có thể tạo sức ép để Australia ủng hộ hay ít nhất là có thiện cảm với các quyền lợi cốt lõi của Bắc Kinh trong các vấn đề Đài Loan, Tây Tạng và Biển Đông. Trước và sau phán quyết PCA ngày 12 tháng 7, 2016, các tổ chức Trung Quốc hoặc đoàn thể gốc Trung Hoa tại Australia đã nhóm họp tại Sydney, Canberra và tổ chức biểu tình tại Melbourne để ủng hộ lập trường của Bắc Kinh. Tuần trước đây, các nhóm thân Bắc Kinh còn dự định tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Mao Trạch Đông từ trần tại tòa thị chính Sydney và Melbourne, nhưng đã phải hủy bỏ vì có sự chia rẽ trong cộng đồng gốc Hoa tại Úc. Cho đến cuối thế kỷ thứ 20, cộng đồng người Úc gốc Hoa có nhiều người thuộc thành phần tị nạn cộng sản sau năm 1949 hoặc di dân từ Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng với sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc, thành phần di dân trong cộng đồng người Hoa cũng thay đổi và cán cân quyền lực tài chánh cũng thay đổi. Theo phân tích của hãng tin Fairfax Media và đài ABC Australia, trong hai năm gần đây, người gốc Hoa và các công ty thân cộng sản Trung Quốc đã biếu tặng các chính đảng tại Úc tổng cộng trên 5 triệu đô la, mà phần lớn là từ những công ty do hai tỷ phú kiểm soát, đó là tỷ phú Sang Mo Hoang, chủ tịch, tổng giám đốc công ty xây dựng Yuhu, đồng thời cũng là chủ tịch của Hội đồng Úc Châu Cổ Suý Thống nhất Hòa Bình Trung Quốc, và tiến sĩ Minsen Chu, một công dân Úc gốc Hoa, chủ tịch tổ chức Top Education Institute tại Úc. Australia là một liên bang và các tặng khoản tài chánh cho các đảng chính trị và chính trị gia trên một mức nào đó phải được khai báo với Ủy hội Bầu cử Úc Châu. Riêng đối với các chính trị gia, họ còn phải khai báo vào sổ đăng bạ quyền lợi do Quốc hội thiết lập. Bởi vậy, những dữ kiện mà giới truyền thông Úc Châu nêu lên đã được công khai hóa. Tuy vậy, những lý do và chi tiết đằng sau những tặng khoản này có thể cho thấy một vài sự trao đổi thiếu trong sáng, khiến công luận lo ngại về hậu quả tiêu cực đối với chính sách và quyền lợi quốc gia của Australia. Thí dụ cụ thể là sự việc công ty Top Education Institute đã trả nợ thay cho nghị sĩ lao động Sam Dastyari trị giá 1.760 đô la mà ông Dastyari đã phải bồi hoàn lại Bộ Tài chánh Úc vì ông đã chi tiêu trên mức quy định khi công tác nước ngoài. Đây là một món nợ cá nhân và số tiền 1.760 đô la là tặng khoản cá nhân chứ không phải cho một chính đảng. Sau khi nội vụ bị phanh phui, giới truyền thông còn phát hiện là công ty Top Education Institute cũng đã trả nợ thay cho nghị sĩ Sam Dastyari một số tiền khác khoảng 40.000 đô la liên hệ đến án phí. Để đổi lại thì nghị sĩ Sam Dastyari đã làm gì? Trong thời gian vận động tranh cử Quốc hội Liên bang hồi giữa tháng 6 năm nay 2016, tức là trước phán quyết PCA, nghị sĩ Sam Dastyari đã họp báo chung với ông Sang Mo Hoang tại Sydney. Đây là cuộc họp báo dành riêng cho giới truyền thông tiếng Hoa, và nghị sĩ Sam Dastyari đã tuyên bố rằng Biển Đông là chuyện riêng của Trung Quốc và nước Úc không nên dính líu vào và cũng không nên chống đối một vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại Biển Đông. Lời tuyên bố này của nghị sĩ Sam Dastyari trái với chính sách của đảng lao động và cũng hoàn toàn trái với chính sách của chính phủ Australia. Và sau hơn một tuần lễ tranh luận với sự tấn công dồn dập của chính phủ liên đảng, kể cả từ Thủ tướng Malcolm Turnbull lúc bấy giờ đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu và của Ngoại trưởng Julie Bishop lúc bấy giờ đang họp hội nghị ngoại giao chiến lược gọi là 2+2 với nước Đức tại Bá Linh, nghị sĩ Sam Dastyari phải từ chức khỏi chính phủ đối lập. Sự từ chức này không chấm dứt cuộc tranh luận về nhu cầu cải tổ, luật pháp và về hậu quả đối với nền dân chủ tại Úc vì quyền lực mềm mà Bắc Kinh đang áp dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp qua những cá nhân và tổ chức thân Trung Quốc vượt trên những tặng khoản tài chánh dành cho chính đảng và chính giới. Bắc Kinh hoặc các tổ chức thân Bắc Kinh đã và đang mua nhiều phương tiện truyền thông điện tử, báo in và báo mạng tiếng Trung Hoa tại Úc để hướng dẫn công luận người gốc Hoa theo chiều hướng Bắc Kinh. Họ cũng đã tài trợ một vài cơ sở giáo dục đại học để thiết lập các viện nghiên cứu, chẳng hạn như viện nghiên cứu tại University of Technology Sydney, gọi tắt là UTS, mà ông Sang Mo Hoang làm chủ tịch và cựu Ngoại trưởng Úc Bob Carr làm giám đốc. Trong tư cách mới này, cựu Ngoại trưởng Bob Carr đã nhiều lần phát biểu binh vực lập trường của Bắc Kinh. Ngoài ra, còn có các viện khổng tử tại một số viện đại học Úc Châu. Về mặt tặng khoản chính trị, Mỹ và Canada đã cấm công dân hoặc tổ chức nước ngoài. Nhưng tại Australia hiện nay, ngoài một vài ngoại lệ tại tiểu bang New South Wales, bất cứ ai cũng có thể biếu tặng tài chánh cho chính đảng và chính trị gia, miễn là việc này phải được khai báo theo luật tiểu bang hoặc luật liên bang khi ngân khoản này vượt trên quy định. Ở cấp liên bang, mức quy định là từ $13,000 trở lên. Chính phủ và đối lập tại Australia đều đồng ý là luật lệ trong lĩnh vực này cần được thay đổi. Vấn đề là làm thế nào để sinh hoạt chính trị được trong sáng mà không giới hạn quyền tham gia và vận động chính đáng của công chúng. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học tiếng Anh Word in a Word do Hoàng Long phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Deal. Deal là danh từ, thường xuất hiện trong những thành ngữ chỉ số lượng lớn như a good deal hay a great deal of something. Deal cũng có nghĩa là một thỏa thuận giữa hai bên về một việc gì đó. Ngoài ra, deal còn có nghĩa là cách thức mà ai đó được đối đãi. Iran và Mỹ cùng 5 cường quốc khác của thế giới mới đây đã đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran sau những cuộc đàm phán cường độ cao kéo dài nhiều ngày. Nội dung thỏa thuận này là gì? Mời các bạn theo dõi qua câu chuyện sau đây.
The White House is making a push to get broad support for the Iran nuclear deal. President Obama praised the framework agreement in an interview with the New York Times as the best bet by far to make sure Iran doesn't get a nuclear weapon. In exchange for lifting economic sanctions, Iran has agreed to roll back its nuclear program with unprecedented inspections and monitoring. The details of the agreement will be finalized by June 30th.
Tòa Bạch Ốc đang đẩy mạnh nỗ lực để đạt được sự ủng hộ rộng rãi cho thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tổng thống Obama ca ngợi thỏa thuận này là thỏa thuận tốt nhất để bảo đảm rằng Iran không có được vũ khí hạt nhân. Đối lại việc được dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế, Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình với những cuộc thanh tra và giám sát chưa từng có. Những chi tiết của thỏa thuận này sẽ được hoàn tất trước ngày 30 tháng 6. Framework Agreement là thỏa thuận khung, trong đó các bên nhất trí về những điểm cơ bản làm nền tảng cho những quyết định kế tiếp. Thành ngữ The Best Bet tức là điều gì đó tốt nhất cần được thực hiện để đạt được kết quả mình mong muốn. Economic sanctions là những biện pháp trừng phạt hay chế tài về kinh tế, và động từ finalize là hoàn tất. Trong khi đó, Việt Nam và Nga đang tìm cách củng cố quan hệ song phương bằng một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Âu Á do Nga dẫn đầu.
Vietnam is close to agreeing on a free trade deal with the Russian-led Eurasian Economic Union. Russian Prime Minister Dmitry Medvedev made the announcement during his three-day visit to Vietnam, aimed at strengthening bilateral ties. After meeting with his Vietnamese counterpart Nguyen Thanh Dung, the Prime Minister said that trade between the two countries could increase to $10 billion over the next 5 years. Trade revenue reached $2.5 billion last year. The two sides also agreed to expand oil and gas exploration in the contested South China Sea.
Trong chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thông báo Việt Nam đang tiến gần đến việc đồng ý một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu của Nga. Sau cuộc họp với người đồng cấp Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nga nói thương mại giữa hai nước có thể tăng đến 10 tỷ đô la trong 5 năm tiếp theo. Kim ngạch thương mại đạt 2,5 tỷ đô la vào năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí mở rộng thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông đang tranh chấp. Free Trade Deal là thỏa thuận thương mại tự do. Strengthen Bilateral Ties là củng cố quan hệ song phương. Trade Revenue là kim ngạch thương mại và động từ Contest là tranh chấp. Bồ Đào Nha đang có chính sách khuyến khích những người Anh về hưu đến sống ở nước này với những ưu đãi rất hấp dẫn. Mời bạn tìm hiểu trong câu chuyện cuối cùng sau đây.
Finally, a deal for British retirees in Portugal. High-end retirement homes in a country that offers tax breaks for foreign retirees, hospitality, and lots of sun. Although homes in this retirement community can cost up to $500,000, the incentives are very attractive. Besides lots of outdoor amenities, the retirement village is connected to a nursing home and clinic. In addition, there's a local library where residents enjoy Portuguese wine every week.
Những ưu đãi này bao gồm những nhà nghỉ hưu cao cấp trong một đất nước miễn giảm thuế cho người nghỉ hưu từ nước ngoài, sự hiếu khách và rất nhiều ánh nắng. Mặc dù nhà ở trong cộng đồng hưu trí này có thể có giá lên đến nửa triệu đô la, thế nhưng ưu đãi rất hấp dẫn. Bên cạnh rất nhiều tiện nghi ngoài trời, làng hưu trí được kết nối với một nhà dưỡng lão và cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra còn có một thư viện địa phương nơi mà cư dân đến thưởng thức rượu vang Bồ Đào Nha mỗi tuần. Retirement là về hưu. Hospitality là sự hiếu khách. Incentive là thứ khuyến khích người ta làm điều gì đó. Và amenities thường xuất hiện ở dạng số nhiều, là những tiện nghi giúp người ta sống thoải mái hơn. Deal là từ rất thường được hay sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. Chẳng hạn nếu bạn mua một thứ gì đó với giá rẻ, bạn có thể dùng từ good deal.
An experienced salesman, Andy deals with all kinds of customers and knows very well how to keep them happy.
Ở dạng động từ, deal xuất hiện trong cụm động từ thông dụng deal with somebody, something, có nghĩa là giải quyết hay đối phó với ai hay cái gì.
She managed to get a good deal on her new car after some thorough research and negotiation.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tăng tốc hợp tác về một thách thức mang tính định hình của thời đại chúng ta, biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học đã cảnh báo chúng ta rằng những tác động của biến đổi khí hậu có thể gây nên thảm họa và không thể đảo ngược được. Hầu hết vấn đề này do hoạt động của con người gây ra, đặc biệt là việc thải ra các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, những phụ phẩm có liên quan tới việc đốt những nhiên liệu hóa thạch và việc sử dụng các chất hydrofluorocarbon được dùng để giữ lạnh. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng quốc tế đã quyết tâm giữ cho nhiệt độ tăng dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Hiểu rằng để làm như vậy, thế giới phải giảm phát thải khí nhà kính. Vì vậy, vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái, 195 nước đã thông qua Hiệp định Paris, một thỏa thuận định ra một khuôn khổ toàn cầu để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu. Để văn kiện này có hiệu lực, ít nhất 55 nước đại diện ít nhất 55% lượng phát thải toàn cầu phải chính thức gia nhập hiệp định. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng là hai nước thải những loại khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất, tổng cộng chiếm 38% lượng phát thải toàn cầu. Đó là lý do tại sao vào ngày 3 tháng 9 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức gia nhập Hiệp định Paris. Họ đã nhất trí tiếp tục hợp tác về những công nghệ và chiến lược mới để chống lại biến đổi khí hậu và làm việc với nhau để dần dần giảm thiểu sự tiêu thụ và sản xuất các chất hydrofluorocarbon, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển tiếp rời xa những nhiên liệu hóa thạch và hướng tới những nền kinh tế carbon thấp chịu được tác động của khí hậu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói trong một thông cáo bằng văn bản, với việc cả hai nước thực hiện bước đi quan trọng này, ngày hôm nay thế giới tiến gần hơn đáng kể tới việc đưa Hiệp định Paris vào hiệu lực và tôn trọng cam kết của nó đối với những thế hệ tương lai nhằm ứng phó với những tác động nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi những nước khác tham gia Hiệp định Paris sớm nhất có thể, với hy vọng đạt được mục tiêu của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon là đưa nó vào hiệu lực trong năm nay. Sự cấp bách của thách thức này là rõ ràng, và điều quan trọng là những nỗ lực toàn cầu tiến tới phía trước mà không bị chậm trễ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe An Tôn tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhận, các nhà điều tra tin rằng vụ cháy đã gây ra thiệt hại đáng kể hôm thứ Hai tại một nhà thờ Hồi giáo ở bang Florida ở Đông Nam Hoa Kỳ là do một hành động cố tình. Omar Martin, kẻ đã xả súng trong vụ thảm sát ở Orlando hồi tháng 6, từng đến cầu nguyện tại nhà thờ này. Nhân viên cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp ngay sau nửa đêm và khi đến nơi họ thấy ngọn lửa bốc lên qua mái của nhà thờ Hồi giáo Fort Pierce. Không có ai ở trong nhà thờ vào thời điểm đó và không có ai bị thương, nhưng lửa đã phá hủy bên trong nhà thờ. Một quan chức cảnh sát cho biết bằng chứng cho thấy có người đã cố ý phóng hỏa. Theo các nhà nghiên cứu, việc công chúng mất lòng tin vào vaccine đang gây ra các đợt dịch như dịch sởi. Các nhà khoa học của Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London ở London và Trường Y tế công Saw Swee Hock ở Singapore đã khảo sát ở 67 quốc gia để tìm hiểu xem mọi người có coi vaccine là quan trọng, an toàn và hiệu quả hay không. Người dân ở khu vực Đông Nam Á thể hiện mức độ tin tưởng cao nhất đối với vaccine và châu Phi đứng thứ hai. Châu Âu thể hiện mức độ tin tưởng thấp nhất, đi đầu là Pháp, nơi có đến 41% số người được hỏi nghi ngờ về sự an toàn của vaccine. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton sẽ không vận động ở bang miền Tây California hôm thứ Hai hoặc hôm thứ Ba sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi. Ban vận động của bà Clinton cho biết bác sĩ đã khám cho bà hôm thứ Sáu vì bà bị ho kéo dài và khi đó bác sĩ đã nói bà bị viêm phổi. Các bác sĩ đã cấp thuốc kháng sinh và khuyên bà nên nghỉ ngơi và thay đổi lịch trình. Đối thủ của bà bên Đảng Cộng Hòa, Donald Trump đã nói với Fox News rằng ông hy vọng là bà Clinton sẽ sớm khỏe lại. Các luật chống khủng bố mới sẽ được đưa ra Quốc hội Australia trong tuần này. Chúng sẽ cho phép nhà chức trách tiếp tục cầm giữ những kẻ khủng bố bị kết án sau khi chúng đã thụ án nếu chúng bị coi là có nguy cơ đáng kể đối với cộng đồng. Các luật mới cũng sẽ cho phép các cơ quan an ninh của Australia theo dõi các nghi phạm khủng bố từ 14 tuổi trở lên. Những kẻ cực đoan có nguy cơ cao bị kết án cũng có thể bị giam giữ vô thời hạn khi mãn hạn tù theo lệnh của tòa án theo luật mới. Các quan chức của Afghanistan cho biết lực lượng an ninh hôm thứ Hai 12 tháng 9 đã tiêu diệt hai kẻ đánh bom tự sát có vũ trang, kết thúc một cuộc bao vây kéo dài 2 giờ tại một bệnh viện chính ở thành phố miền nam Kandahar. Vụ đọ súng cũng đã làm thiệt mạng một sĩ quan tình báo của Afghanistan.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.